Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về tiếng nói của các nạn nhân của chủ nghĩa Hồi giáo. Sau đó là các tiết mục, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, Tổng giáo phận Huế, đính chính những thông tin sai lạc. Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 10 năm 2010, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, có nhiều đoàn xe chở khách hành hương, giáo dân và lương dân tấp nập kéo về linh địa La Vang để được xem phép lạ cũng như được chữa bệnh và tham dự thánh lễ lúc 12 giờ đêm. Vậy, linh mục quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang xác minh rằng vào những tháng cuối trong năm thánh Giáo hội Việt Nam 2010, khách hành hương vẫn đều đặn đến hành hương tại linh địa La Vang để sám hối, cầu nguyện và xin ơn một cách bình thường. Thánh lễ tại trung tâm được cử hành vào lúc 5 giờ sáng và lúc 19 giờ tối hàng ngày. Không có thánh lễ nào vào lúc 12 giờ đêm. Không có linh mục nào chữa bệnh, trừ quỷ. Không có phép lạ bên ngoài, ngoại trừ có nhiều người đi hành hương đã được ơn sám hối, ơn bình an tâm hồn, và một vài người được những ơn riêng. Xin mọi người hãy cảnh giác với những tin đồn không đúng sự thật. Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành cho quý vị. Hẹn Ngài về tham dự lễ bế mạc năm thánh vào ngày 6 tháng Giêng năm 2011, La Vang ngày 26 tháng 10 năm 2010, Linh Mục Quản nhiệm Giacobbe Lê Sĩ Hiền. Tin từ Phan Thiết, Việt Nam. Linh Mục Phêrô Cao Văn Đạt, Giáo sư Đại chủng viện Sài Gòn, đã qua đời tại Tân Lý La Ghi. Lúc 3 giờ chiều thứ Hai ngày 25 tháng 10, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự nghi thức tẩm liệm và dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha giáo sư Phêrô Cao Văn Đạt tại nhà thờ Thanh Xuân, giáo phận Phan Thiết. Đồng tế thánh lễ có cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, cha hạt trưởng hạt Hàm Tân, cha xứ Thanh Xuân và 18 cha học trò. Nhiều tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân Thanh Xuân đến đọc kinh cầu nguyện và hiệp thông thánh lễ. Được biết, cha giáo Phêrô qua đời đột ngột sáng thứ Hai 25 tháng 10 tại biển Đồi Dương Tân Lý La Ghi. Trước đó mấy ngày, Ngài đã về La Ghi thăm hai cha bạn là cha Phêrô Phạm Tiến Hành, hạt trưởng hạt Hàm Tân, và Phêrô Nguyễn Viết Hiền, chánh xứ Thanh Xuân. Ngài cũng đến thăm hai người con linh hướng là cha Phêrô Nguyễn Văn Quang, chánh xứ Bình An, và cha Phêrô Nguyễn Châu Linh, chánh xứ Phước An. Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Thanh Xuân cho biết, sáng thứ Hai 25 tháng 10, cha giáo dâng thánh lễ tại nhà thờ Thanh Xuân, sau đó điểm tâm với cha xứ. Đến khoảng 8 giờ, Ngài đi tắm biển Đồi Dương Tân Lý. Rồi nước biển đã cuốn Ngài ra xa. Đến 10 giờ 30, sóng biển đưa Ngài vào bờ cách nơi tắm khoảng 150 thước. Bà con giáo dân Thanh Xuân đã dùng mọi phương cách mong cứu sống, nhưng Ngài đã ra đi về với Chúa. Thi hài được đưa về đặt tại nhà truyền thống giáo xứ. Trong thánh lễ, Đức cha Giuse chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn những tâm tình như sau. Lễ dành cho một cha giáo đại chúng viện được cử hành giữa lòng một giáo xứ. Cuộc sống của các cha giáo âm thầm tại đại chúng viện, nay thánh lễ quy tụ đông đảo giáo dân. Ngài được bao quanh bởi các linh mục bạn hữu, các linh mục học trò, con linh hướng, tôi cũng từng thụ giáo với Ngài. Ngài nằm xuống như là một gạch nối giữa giáo phận Phan Thiết và giáo phận Sài Gòn. Một người con của giáo phận Sài Gòn nằm xuống trên phần đất của giáo phận Phan Thiết. Vì thế, chúng tôi hiện diện hiệp dân thánh lễ. Chúng tôi tin tưởng cha giáo Phêrô hài lòng. Xin Chúa nâng đỡ Ngài trong chuyến đi đời đời. Sau đó, linh cữu cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt đã được đưa về Đại chúng viện Sài Gòn. Và hôm qua thứ Năm 28 tháng 10, thánh lễ an táng đã được cử hành tại Đại chúng viện Sài Gòn. Nguyện xin Chúa thương cho linh hồn cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt được vui hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Tin Quảng Bình, Việt Nam. Đại chúng viện Vinh Thanh đến với bà con vùng lũ Quảng Bình. Sống sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày quốc tế truyền giáo năm 2010. Sáng Chủ nhật vừa qua ngày 24 tháng 10, phái đoàn Đại chúng viện Vinh Thanh do cha giám đốc Juan Bautista Nguyễn Khắc Bá và cha phó giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Viên dẫn đầu, cùng 24 chủng sinh đại diện các khóa đã vượt hành trình trên 250 cây số đến với bà con vùng lũ tại Quảng Bình. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi tới Quảng Bình lần này của đoàn Đại chúng viện Vinh Thanh là giáo xứ Trung Quán thuộc xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Đây là một trong bốn giáo xứ Trung Quán, Hoành Phổ, Phúc Tín, Bình Thôn được giáo phận Huế trao cho giáo phận Vinh tiếp quản từ năm 2005. Do hoàn cảnh lịch sử chi phối, hiện bà con giáo dân Trung Quán phải sống đạo trong điều kiện đặc biệt khó khăn và thiệt thòi. Quý cha và anh em chúng sinh Vinh Thanh đã không thể cầm lòng trước cảnh những người giáo dân nơi đây phải dự lễ dưới một mái láng trước ngôi nhà nguyện đơn sơ, cũ kỹ, nguyên là căn hộ của một gia đình nghèo bán lại cho giáo xứ. Cạnh đó là nền và cổng của ngôi thánh đường Trung Quán xưa. Hiện chính quyền đang quản lý và cho xây lên một ngôi nhà giữ trẻ. Mặc dù với số giáo dân ít ỏi, nhưng ước mong lớn nhất của cha xứ và của hết thảy cộng đoàn Trung Quán là sớm lấy lại được nền móng nhà thờ cũ để tái thiết một thánh đường mới. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, bà con Trung Quán đã một phen hú vía, phải sống giữa biển nước dữ chưa từng có. Sau ngại nước rút cũng là lúc nhiều gia đình nơi đây phải sống trong cảnh trắng tay, không cửa, không nhà, chỉ còn biết nương tựa vào bà con lối xóm để ổn định lại cuộc sống. Quý cha giám đốc và anh em chúng sinh đã bày tỏ niềm khâm phục, cảm kích trước chứng từ sống đức tin của bà con giáo dân Trung Quán. Dù hoàn cảnh sống khắc nghiệt, với nhiều áp lực từ phía xã hội, nhưng những anh chị em này đã không ngừng duy trì, biểu tỏ men muối đã được hấp thụ từ thập giá Chúa Kitô, từng bước trở thành điểm sáng của vùng truyền giáo xứ Quảng, xứng với tên gọi mà tổ tiên đã đặt cho Trung Quán. Trung là trung tâm, quán là quán xuyến cả một vùng. Đoàn Đại chúng viện Vinh Thanh đã trao tặng bà con lũ lụt tại Trung Quán một số tiền quà và hiện vật. Cùng với cha xứ và bà con giáo dân, đoàn đã chia sẻ tâm tình, hiệp dân lời kinh nguyện trong bầu khí hiệp thông huynh đệ. Đoàn đã chụp hình lưu niệm trước bia tưởng niệm Thánh Tô Ma Thiện, là người con của quê hương Trung Quán. Rời Trung Quán vào trưa, chiều cùng ngày, quý cha và anh em chúng sinh Vinh Thanh tiếp tục đến với bà con bị lũ lụt tại hai giáo xứ Hà Lợi và Chài. Qua trao đổi với cha xứ, đoàn được biết hai giáo xứ này đã phải chịu thiệt hại rất nặng nề do mực nước nguồn Son dâng quá cao đã xô đổ, cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, hàng ngàn gia súc, gia cầm. Đặc biệt tại Chài đã có một người bị lũ cuốn trôi. Đoàn Đại chúng viện Vinh Thanh đã trực tiếp đến hỏi thăm, động viên và trao quà cho những gia đình đang phải bi đát bởi mất mát do lũ lụt. Đoàn cũng đã đến thăm và trao quà cho ông Phêrô Lê Viết Hiều thuộc xứ Hà Lợi, là người đã dũng cảm dùng con thuyền của gia đình băng giữa vùng nước lũ nguy hiểm trong đêm tối để giải thoát cho hàng trăm giáo dân và lương dân. Tại thánh đường giáo họ Bào Sen thuộc xứ Chài, đoàn đại chúng viện Vinh Thanh đã cùng với cha xứ và bà con giáo dân nơi đây hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật truyền giáo. Mọi người đã cùng nguyện cầu cho những anh chị em đã bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, được sự an ủi nâng đỡ nơi Chúa và gặp được nhiều tấm lòng hảo tâm sẵn sàng chia sẻ đau thương và trợ giúp họ sớm vượt qua cơ cực mất mát. Giảng trong thánh lễ, cha phó giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Viên đã mời gọi mọi người hãy sống tinh thần của Ngài thế giới truyền giáo. Cho dù phải sống cảnh đau thương mất mát do mưa lũ, nhưng chúng ta hãy tin tưởng vì tình thương Chúa lớn hơn sự chết. Hãy tin tưởng vào Chúa để rao giảng tin mừng. Chiến thắng cuối cùng là chiến thắng của sự thiện, chứ không phải của sự ác, sự dữ. Juan Bautista Nguyễn Quốc Tuấn tường thuật từ Việt Nam. Tin Nam Hàn. Công giáo Nam Hàn viện trợ gạo cho Bắc Hàn. Ngày 26 tháng 10, Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã gửi viện trợ gạo cho các vùng bị lũ lụt ở Bắc Hàn. Đây là viện trợ đầu tiên được nối lại sau vụ một tàu hải quân Nam Hàn bị Bắc Hàn phóng ngư lôi đánh chìm. Ủy ban Hòa giải dân tộc Đại Hàn của các giám mục Nam Hàn vừa bàn giao 50 tấn gạo trị giá 95 triệu vong, tức khoảng 85.000 Mỹ Kim, vào hôm ngày 22 tháng 10. Lô hàng này do giáo phận Uje Umbu, các bề trên thượng cấp các dòng tu Nam và các hiệp hội đời sống tôn đồ cùng với phong trào nông dân công giáo Nam Hàn tài trợ. Gạo được gửi đến cho Hiệp hội Công giáo Roma ở Bắc Hàn, là tổ chức phân phối gạo trong huyện Kisong. Đây là lần tái viện trợ gạo đầu tiên cho Bắc Hàn, kể từ sau sự cố tàu hải quân của Nam Hàn bị bắn chìm vào cuối tháng 3 vừa qua. Cha Juan Bautista Kim Hung In, thư ký điều hành của tiểu ban viện trợ cho Bắc Hàn, trực thuộc Ủy ban Giám mục Hòa giải dân tộc Đại Hàn cho biết như sau. Tình trạng thực phẩm của Bắc Hàn đang xấu đi, và chính phủ của họ không thể hỗ trợ cho nhân dân. Chúng tôi cần phải cung cấp viện trợ nhiều hơn nữa. Tin Vatican, Trung tâm truyền thông công giáo mới cho Trung Đông. Theo tin của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, thì Trung tâm truyền thông công giáo tại Trung Đông sẽ là trụ sở của hai đài truyền hình công giáo, ba đài phát thanh, một nhật báo và một tạp chí, và cũng sẽ là bản doanh của nhiều trang mạng Internet. Lễ khởi công xây cất Trung tâm truyền thông công giáo mới cho Trung Đông đã được tổ chức ngày 1 tháng 10 năm 2008 tại vùng Fakka thuộc Liban, có các thượng phụ nghi lễ Đông Phương tham dự. Cơ sở mới này được xây cất trên một diện tích 27 cây số vuông do Giáo hội Maronit hiến tặng. Phương án xây cất gồm 3 cơ sở chính. Trước nhất là một thánh đường lớn phục vụ mọi cộng đoàn Kitô giáo nằm ở trung tâm. Tòa nhà thứ hai sẽ dung nạp mọi cơ quan truyền thông gồm 8 trường quay cho truyền hình, một rạp hát có 700 chỗ ngồi, 3 hội trường dành cho các cuộc hội nghị, 6 hội trường đa dụng khác, một viện âm nhạc và một phòng thâu thanh. Các địa điểm khác trong tòa nhà này sẽ là những trung tâm nghiên cứu thần học và huấn luyện tâm linh, cũng như các cơ sở cho nhân viên làm việc và khách thăm viếng. Tòa nhà thứ ba sẽ dung nạp 155 văn phòng tân tiến nhất về kỹ thuật trong khu vực này, dành cho tòa thượng phụ, giáo phận, các giáo xứ và các cơ quan từ thiện. Được biết, cả hai đài truyền hình thuộc Trung tâm Truyền thông Công giáo này đều phát đi bằng tiếng Arabic, là ngôn ngữ của người Công giáo Trung Đông. Tuy nhiên, nhằm thu hút số người Công giáo đang lớn mạnh thuộc nhiều dân tộc trong vùng, một dự án mới đang được thành hình để phối hợp thêm các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Syria và Hy Lạp. Được biết, cả hai đài truyền hình tại Trung tâm Truyền thông Công giáo mới cho Trung Đông là những tổ chức bất vụ lợi, được hình thành vào cuối thập niên 1990 do nỗ lực của một nhóm giáo dân Công giáo nhiệt tình phục vụ giáo hội.
Tin Vatican, người nữ có vai trò biến gia đình thành giáo hội tại gia. Rất thường khi phụ nữ biến gia đình thành giáo hội tại gia, vì linh đạo hôn nhân khiến cho các đôi vợ chồng được trợ giúp bởi ân thánh của bí tích hôn phối, cùng nhau bước đi trên con đường thánh thiện bằng cách sống theo các giá trị của tin mừng, yêu thương, hiền diệu, trợ giúp lẫn nhau, sinh con cái và giáo dục chúng, cởi mở và liên đới với thế giới, tham dự vào cuộc sống giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư vừa qua. Trong bài Huấn Đức Chính, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một vị thánh nổi tiếng thuộc thế kỷ thứ 14, đó là thánh nữ Brigida nước Thụy Điển. Thánh nữ sinh năm 1303 tại Finster bên Thụy Điển và qua đời năm 1373 tại Roma. Gần 20 năm sau, tức vào năm 1391, Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 9 đã tôn phong hiện thánh cho thánh nữ. Sự thánh thiện và nhiều ơn cũng như kinh nghiệm đã khiến cho thánh nữ Brigida nước Thụy Điển trở thành một gương mặt trỗi vượt trong lịch sử Âu Châu. Thánh nữ Brigida sống vào thế kỷ thứ 14 khi Kitô giáo chưa chia rẽ, có thể bầu cử một cách hữu hiệu bên tòa Chúa cho ơn hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn nại sự chuyển cầu của thánh nữ Brigida nước Thụy Điển, môn đệ trung thành của Thiên Chúa, để cho Âu Châu luôn biết dưỡng nuôi chính mình từ các gốc rễ Kitô của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tiếng nói của các nạn nhân của chủ nghĩa Hồi giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, gần đây, tại Âu Châu, cách riêng tại Pháp, nhiều nạn nhân của chủ nghĩa Hồi giáo đã lên tiếng qua một số tác phẩm được nhiều người đón nhận. Mohamed Mossadegh là một trong số những nạn nhân ấy. Vị Ayatollah Mohamed Shah, thủ lãnh tối cao của Hồi giáo Shiite tại Iraq, kết án tử hình và hiện nay đang sống tự do, nhưng không ngừng bị theo dõi tại Pháp. Ông Mosayo nói rằng, ông đã phải trả một giá đắt vì trở lại Kitô giáo. Ông giải thích, không phải vì Chúa Kitô mà tôi đã đau khổ, mà chỉ vì tình trạng thiếu tự do mà xã hội Hồi giáo áp đặt lên mọi người. Đổi tên thành Joseph Fadele, dạo tháng 3 vừa qua, ông Mosayo đã ghi lại chứng từ của ông trong một cuốn sách hiện đang được xem là tác phẩm tôn giáo bán chạy nhất. Cô Marjolin de Latour, giám đốc nhà xuất bản Le Louvre tại Paris, cho biết sách của ông Mosayo đã bán ra được gần 30.000 cuốn. Ông Mosayo không phải là người duy nhất ghi lại chứng từ của mình. Trên các kệ sách tôn giáo, trong các tiệm sách tại Pháp, người ta còn thấy có nhiều cuốn sách khác cũng có nội dung tương tự. Câu chuyện của Jenna, một thiếu nữ chào đời tại một khu ngoại ô của Pháp được nuôi dạy trong một gia đình Hồi giáo truyền thống và bị người chồng bắt phải lần lượt trùm đầu và che mặt, cũng đã được báo chí và các đài truyền hình tại Pháp nói đến rất nhiều. Mới đây, thêm vào danh sách là hai chứng từ đến từ nước ngoài. Một là của Sabatina Jim, một thiếu nữ Pakistan đang định cư tại Áo Quốc, từng bị cha mẹ ép gả cho một người anh em họ và ghi danh vào một trường Hồi giáo, cũng như bị đe dọa giết chết vì đã trở lại Kitô giáo. Cuốn sách thứ hai là của Djemila Benhabi, một thiếu nữ mà mẹ là một tín hữu chính thống Hy Lạp gốc đảo Síp và cha là người Algeria. Trong cuốn sách có tựa đề Cuộc đời chống lại kinh Koran của tôi, Djemila Benhabi kể lại thời niên thiếu của cô tại Algeria, khi cô phải sống dưới áp lực của những người theo chủ nghĩa Hồi giáo. Tác giả cũng viết về phong trào bảo vệ môi sinh mà cô gọi là một thứ phát xít đang xâm chiếm Canada, là nơi cô đang sinh sống. Cuốn sách đã được bán khá chạy tại Pháp. Riêng cuốn sách của Sabatina Jim đã bán được trên 500.000 cuốn tại Âu Châu. Nhiều người Hồi giáo cho rằng các nhà xuất bản Tây Phương đã góp phần vào việc bôi nhọ Hồi giáo. Nhưng chủ tịch của nhà xuất bản CC Midi tại Pháp khẳng định rằng không nhà xuất bản nào có ý bôi nhọ Hồi giáo mà chỉ muốn phê bình chủ nghĩa Hồi giáo. Chính vì vậy mà nhà xuất bản này cũng cho in một tác phẩm của giáo sĩ Hồi giáo Hassan Shagumi, bởi vì giáo sĩ này binh vực cho một thứ Hồi giáo cởi mở và thăng tiến sự xích lại gần nhau giữa các tôn giáo, cũng như kêu gọi sự tôn trọng hộ tương giữa mọi người. Đây cũng là ý kiến của ông Robert Laliberté, giám đốc nhà xuất bản VLB tại Canada. Ông Laliberté nói rằng, ông không có chút cảm tình nào đối với những người theo chủ nghĩa Hồi giáo, nhưng trái lại, rất kính trọng những người Hồi giáo nào bị mang ra tế thần. Giám đốc nhà xuất bản VLB phân biệt rõ ràng giữa Hồi giáo và chủ nghĩa Hồi giáo. Về phần mình, cô Marjolaine de Latour, giám đốc nhà xuất bản Le Jobre, vốn là một người Công giáo đầy xác tín, nhìn nhận rằng Hồi giáo là một bức tường ngăn cách giữa con người với Chúa Kitô. Tuy nhiên, khi cho xuất bản chứng từ của ông Mosayo, cô yêu cầu ông chỉ nên ghi lại những sự kiện mà thôi. Theo cô, khơi gợi sự thù hằn là một điều phản công hiệu và đi ngược lại với tinh thần Công giáo. Các nhà xuất bản không thuộc một tôn giáo nào thì lại có một động lực khác. Tuy nhiên, kết quả vẫn giống nhau. Ông Robert Laliberté nói rằng, nhà xuất bản của ông chỉ chú trọng đến những vấn đề của cánh tả và bảo vệ tính thế tục. Ông khẳng định rằng, tiêu chuẩn để chọn lựa tác phẩm của ông là giá trị của tác phẩm, chứ không phải ý đồ của tác giả. Ông Philippe Herac, giám đốc nhà xuất bản CCPD, nêu lên câu hỏi, có đến 99,9% người Hồi giáo muốn sống tôn giáo của mình một cách ôn hòa, thì quả thật đây là một tỷ lệ quá tốt, nhưng liệu sách của họ có bán chạy không? Cha Jean-Marie Gaudier, tác giả của một khảo luận về những người trở lại và nguyên là giám đốc văn phòng của Hội đồng Giám mục Pháp đặc trách về các mối quan hệ với Hồi giáo, đã đưa ra một số chỉ dẫn để đọc các chứng từ của những người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Theo cha, chứng từ được ghi lại trong một cuốn sách luôn chịu sự kiểm soát của nhà xuất bản. Cách người đó kể chuyện tùy thuộc vào một sự chọn lựa, hoặc là ghi lại kinh nghiệm của một người đã gặp gỡ Chúa Kitô với những khó khăn của mình, hoặc chỉ ghi lại những điều giật gân. Về những chứng từ được kể lại công khai hoặc dưới hình thức một cuộc thuyết trình hoặc một trong những nhóm cầu nguyện, cha Gaudet đã đặt vấn đề về sự thành thật của tác giả. Cha cho rằng nếu Chúa đã tự tỏ bày cho một số người thì không phải là để khơi dậy lòng hận thù đối với người Hồi giáo, mà chỉ để mặc khải tình yêu của Ngài đối với thế giới mà thôi.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đời sau, hạnh phúc đời này. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Khi công bố tám mối phúc thật, hay còn gọi là hiến chương nước trời, Chúa Giêsu không chỉ cống hiến một lý tưởng để đeo đuổi. Ngài cũng không chỉ đảo lộn bậc thang giá trị của một xã hội chỉ đánh giá con người dựa trên sự thành công. Ngài không chỉ hứa ban hạnh phúc trong cuộc sống mai hậu. Niềm hạnh phúc đích thực ấy, Ngài khẳng định rằng con người có thể có được ngay trong cuộc sống này. Chúng tôi đã nói đến niềm hạnh phúc của những ai có tinh thần nghèo khó, những ai ăn ở hiền lành, những ai có tâm hồn trong sạch, những ai biết xót thương người khác. Hôm nay, chúng ta hãy thử tìm hiểu niềm hạnh phúc của những ai xây dựng hòa bình và bị bách hại vì sống công chính. Hạnh phúc thay những ai xây dựng hòa bình. Hạnh phúc thay những ai bị bách hại vì sống công chính. Văn hào Nga Leo Tolstoy đã cố gắng sống theo hai mối phúc thật này. Nhưng bản tính nóng giận đã không cho ông cơ hội được trở thành một người xây dựng hòa bình. Dù vậy, ông đã viết một cách thật hùng hồn về hiến chương nước trời. Và nửa thế kỷ sau, một người Ấn giáo với lý tưởng sống khắc khổ đã say mê đọc tác phẩm Nước trời ở bên trong bạn của Leo Tolstoy và đã quyết tâm sống từng chữ cho đến cùng tinh thần của hiến chương nước trời. Người đó là Mahatma Gandhi, người đã dùng chủ trương tranh đấu bất bạo động để giải phóng dân tộc Ấn Độ, thoát ách đô hộ của người Anh. Trong cuốn phim kể lại cuộc đời của ông do đạo diễn Richard Attenborough thực hiện, người ta thấy có một cảnh trong đó Mahatma Gandhi cố gắng giải thích triết lý sống của ông cho nhà truyền giáo Charles Andrews thuộc Giáo hội Anh giáo trưởng lão. Cùng đi bách bộ với nhau trong một thành phố tại Nam Phi, cả hai bất thần bị một nhóm côn đồ chặn đường. Nhà truyền giáo đưa mắt nhìn những kẻ gây hấn và quyết định bỏ chạy. Mahatma Gandhi chặn ông lại và nói, Tân ước không nói rằng, nếu kẻ thù đánh bên má phải, thì hãy chìa cả má trái cho nó đó sao? Nhà truyền giáo nói lẩm bẩm rằng, câu này chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Nhưng Mahatma Gandhi trả lời, tôi không nghĩ thế. Tôi đoán rằng Chúa Giêsu muốn bạn phải chứng tỏ sự can đảm. Một cách cụ thể, sẵn sàng chấp nhận bị đánh một cái, nhiều cái, để chứng tỏ rằng bạn sẽ không đánh trả hay bỏ chạy. Và khi bạn cư xử như thế, bạn sẽ khơi dậy một chút gì đó trong bản tính con người. Một chút gì đó làm cho sự thù hận của kẻ thù hạ giảm, và lòng tôn trọng nơi người đó gia tăng. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu muốn hiểu như thế. Và tôi thấy rằng điều đó thực sự hữu hiệu. Vài năm sau, một mục sư người Mỹ tên là Martin Luther King đã nghiên cứu các chiến thuật của Mahatma Gandhi và quyết định áp dụng vào cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ. Nhiều người da đen không chấp nhận chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông và ngã theo phương pháp bạo động. Họ lý luận, sau khi bạn bị một cảnh sát dùng dùi cui đánh vào đầu, không phải một lần mà đến cả chục lần. Sau khi bạn vào tù ra khám như con bữa, lúc đó bạn sẽ đặt vấn đề về tính hiệu nghiệm của phương pháp bất bạo động. Nhưng mục sư Luther King đã không tỏ ra nao núng trước lập luận ấy. Khi những cuộc bạo động bùng nổ tại những thành phố lớn như Los Angeles, Chicago và Harlem, mục sư Luther King đã đi từ thành phố này đến thành phố khác để xoa dịu cơn giận dữ của người da đen. Ông nhắc nhở cho những người biểu tình rằng sự thay đổi nội tâm và tinh thần không thể nào được thực hiện bằng những phương thế vô luân. Đây là nguyên tắc mà vị mục sư này đã học được từ hiến chương nước trời và qua gương của Mahatma Gandhi. Trong hầu hết các bài diễn văn của ông, mục sư Luther King luôn lặp lại sứ điệp như sau. Kitô giáo luôn nhấn mạnh rằng, thập giá mà chúng ta vác lấy, luôn đi trước triều thiên mà chúng ta sẽ đội trên đầu. Để làm một người tín hữu Kitô, người ta cần phải vác lấy thập giá với tất cả những khó khăn của nó, chấp nhận quằn quại trong đau khổ và vác lấy thập giá cho đến khi nó để lại dấu ấn trên con người chúng ta và cứu độ chúng ta bằng cách thế tốt nhất chỉ được thực hiện qua đau khổ mà thôi. Mục sư Martin Luther King cũng có những yếu đuối riêng của ông, nhưng suy nghĩ và hành động trên đây của ông hoàn toàn đúng. Bất chấp mọi bất trắc và đi ngược lại với mọi bản năng muốn sống còn, ông sống cho đến cùng đòi hỏi xây dựng hòa bình. Ông không hề đánh trả lại. Trong khi người khác kêu gọi báo thù, ông kêu gọi tình thương. Những người tranh đấu cho quyền công dân đã lấy thân làm bia đỡ trước dùi cui, vòi rồng của cảnh sát và sự cấu xé của chó săn. Và đây chính là điều đã mang lại cho họ chiến thắng mà họ hằng tìm kiếm. Mục sư Luther King thường nói rằng, mục tiêu thật sự của ông không phải là đánh bại người da trắng, mà là đánh thức nơi người áp bức, ý thức về sự xấu hổ và thách đố cái ý nghĩ sai lầm về sự trỗi vượt của họ. Mục đích là hòa giải, mục đích là cứu rỗi, mục đích là xây dựng một cộng đồng yêu thương. Cũng như Mahatma Gandhi, mục sư Luther King đã sống như một vị tứ đạo. Sau cái chết của ông, ngày càng có nhiều người sử dụng phương pháp bất bạo động để phản đối và đòi hỏi công lý. Tại Phi Luật Tân, sau cái chết của nhà ái quốc Benigno Aquino, những người dân thường đã đánh đổ được chế độ độc tài, không bằng một khí giới nào khác hơn là những vòng tay được nối liền bằng tràng chuỗi mân côi. Sau đó, vào năm 1989, đáng ghi nhớ, tại Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, Đông Đức, Bulgaria, Nam Tư, Romania, Mongolia, Albania, Liên Xô, Nepal và Chile, hàng tỷ con người đã phá vỡ xiềng xích của độc tài áp bức, không bằng một khí giới nào khác hơn là phương pháp bất bạo động. Tại nhiều nơi, nhất là tại Đông Âu, lãnh đạo cuộc tranh đấu là chính các giáo hội Kitô. Những người biểu tình đi qua các ngã phố, trên tay cầm nến sáng, hát lên các bài thánh ca và cầu nguyện. Những người yêu chuộng và xây dựng hòa bình, cũng như bị bách hại vì sống công chính, không những sẽ được phần thưởng ở đời sau. Ngay trong cuộc sống tại thế này, nước Thiên Chúa mà biểu hiện cụ thể nhất là sự bình an và niềm hạnh phúc vì sống cho sự thật và công lý, đã ngự trị trong tâm hồn họ. Họ thực sự là những con người hạnh phúc ngay từ cõi sống này. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Và các bạn thân mến, mọi người chúng ta được gọi là những người Kitô hữu, nghĩa là chúng ta là những người môn đệ của Chúa Giêsu, là những người mang danh của Chúa Giêsu, và còn hơn thế nữa, khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, chúng ta được ơn sủng Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta trở nên những người gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, không chỉ mang danh của Ngài mà thôi. Nhưng chúng ta còn mặc lấy chính Chúa Kitô trong con người và cuộc sống của chúng ta nhờ vào niềm tin mà chúng ta đặt nơi Ngài. Nói cách khác, đời sống của mọi người Kitô hữu chúng ta có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Kitô là nhờ bởi đức tin. Chính nhờ đức tin vào Chúa mà chúng ta được đón nhận ơn cứu độ và được thánh hóa, trở nên con cái của Thiên Chúa. Như chính Chúa Giêsu đã từng nói, mỗi khi Ngài cứu chữa những người bệnh hoạn tật nguyền, Ngài nói rằng, niềm tin của con đã cứu con. Hay trước khi Ngài thực hiện một phép lạ nào đó, Ngài đều đòi hỏi những ai muốn đón nhận ơn sủng của Ngài phải có lòng tin. Đối với Chúa Giêsu, đức tin là yếu tố trước tiên và căn bản để đưa ta đến với Chúa và đón nhận ơn sủng cứu độ của Ngài. Trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ và tìm hiểu về câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra để nhắc nhở các môn đệ của Ngài về yếu tố quan trọng này. Ngài đã hỏi rằng, khi có người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Để có thể hiểu và rút ra những bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ và cho mọi người chúng ta qua câu hỏi này, chúng ta hãy trở về với câu chuyện mà Chúa Giêsu kể trước khi Ngài đưa ra câu hỏi này. Khởi đầu chương 18 theo Tin Mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn về sự cần thiết của một thái độ kiên trì trong việc cầu nguyện. Ngài nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quả, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, xin Ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông nghĩ bụng. Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻ mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nữa chăng? Rồi Chúa Giêsu nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ người đã tiện chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người, dù người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi có người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Như thế, chúng ta thấy được rằng, từ câu chuyện người phụ nữ kiên trì cầu xin viên quan tòa bất chính bênh vực bà để lấy lại sự công bằng cho bà, Chúa Giêsu đã cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc kiên trì cầu nguyện. Bà quá trong câu chuyện đã được ông quan tòa đáp lời vì sự kiên trì kêu xin. Ông quan tòa, người được coi là bất chính, là kẻ không sợ Thiên Chúa cũng chẳng kính nể ai, thế mà ông cũng đã phải đáp lại lời kêu xin kiên nhẫn của bà quá. Chúa Giêsu muốn cho thấy một sự thật này. Đối với một quan tòa bất chính như thế mà còn biết đáp lời cho một bà quá biết kiên trì kêu xin ông, thì huống chi là Thiên Chúa, đấng tốt lành, thánh thiện và luôn hiểu cũng như yêu thương mọi người chúng ta. Người như là người cha hiểu rõ mọi nhu cầu của những đứa con của mình là mọi người chúng ta. Không lẽ người lại không sẵn sàng đáp lại lời kêu xin chân thành của chúng ta hay sao? Từ sự so sánh đó, Chúa Giêsu đi xa hơn nữa trong việc nhắc cho các môn đệ và mọi người chúng ta rằng, lời cầu nguyện kiên trì phải được gắn chặt với lòng tin tưởng tuyệt đối mà chúng ta đặt vào Ngài. Chính vì thế mà kết thúc câu chuyện, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ. Nhưng khi có người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Nghĩa là Ngài muốn nói rằng, liệu khi Ngài đến lần thứ hai trong vinh quang, thì có người chúng ta, có còn ai trung thành với Ngài, có còn ai tin tưởng và biểu lộ lòng tin tưởng Ngài qua việc hàng ngày cầu nguyện với Ngài không? Nhìn vào đời sống đức tin hiện tại của mọi người chúng ta, lời của Chúa Giêsu như là một lời chất vấn đời sống đức tin của chúng ta. Mỗi ngày trong từng giây phút của cuộc sống, mỗi người chúng ta có bao nhiêu thời gian để sống gắn bó với Chúa? Tâm tình và lời cầu nguyện của chúng ta có thật sự là những biểu lộ của một lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa không? Lòng tin tưởng vào Chúa có đưa chúng ta đến một thái độ luôn vững lòng và kiên nhẫn kêu xin Chúa trong mọi biến cố của đời sống hàng ngày. Nhiều khi, chúng ta đến với Chúa chỉ vì thói quen, đến với Chúa chỉ vì lề luật, đến với Chúa vì tính toán dụ lợi, vân vân. Đến với Chúa với một tâm tình như thế sẽ dần dần làm cho chúng ta không còn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Dù là trên thực tế chúng ta là những người có đạo, nhưng Thiên Chúa thì dường như ở cách xa chúng ta. Nghĩa là đời sống của chúng ta nhiều lúc đã không trở thành dấu chỉ sự hiện diện của niềm tin của một người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Nhiều khi những lời nói, những cách cư xử và hành động của chúng ta đi ngược lại niềm tin mà chúng ta tuyên xưng. Cụ thể, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn hay đứng trước những thử thách trong cuộc sống đời thường, chúng ta thử nhìn lại xem, chúng ta đã sống gắn bó với Chúa như thế nào? Lòng tin yêu và lòng hy vọng của chúng ta còn đặt nơi Chúa không? Mỗi ngày chúng ta có luôn gắn bó với Chúa bằng thái độ luôn tin tưởng để mở lòng lắng nghe ý Chúa, sẵn sàng đón nhận và thực thi ý của Ngài trong niềm tin yêu phó thác tuyệt đối vào tình yêu thương của Chúa không? Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ước mong mọi người chúng con hãy đặt trọn niềm tin yêu vào Chúa không ngừng, bởi vì niềm tin chính là con đường dẫn đưa chúng con đến với Chúa, gắn bó với Chúa và là sức mạnh để chúng con luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống chúng con. Xin Chúa củng cố và ban thêm đức tin cho mọi người chúng con. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin trái tim Chúa yêu con, cho con yêu người như Chúa. Xin trái tim Chúa bên con khi con đắng cay khổ đau, xin yêu bằng trái tim cha, dẫu tình đời quá xót xa, xin yêu bằng trái tim ngài, biết thư tha sống an.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có ghi lại một câu chuyện như sau. Vào một buổi sáng nọ, ở một bệnh viện nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với các bác sĩ trực là ông ta cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với các bác sĩ là ông rất vội vì ông có cuộc hẹn vào lúc 9 giờ. Bác sĩ trực cho ông biết là ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Nhưng ông ta nhìn đồng hồ và kiên quyết không một chút do dự. Vì thế, vị bác sĩ trực quyết định xem vết thương cho ông ta trước các bệnh nhân khác. Trong lúc cắt chỉ khâu và băng ngón tay lại cho ông, vị bác sĩ và ông cụ trò chuyện với nhau. Vị bác sĩ hỏi tại sao ông ta lại vội vã như vậy khi đã có cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ cho biết sợ dị như thế vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với người vợ của ông. Vợ ông đã ở bệnh viện đó lâu lắm rồi vì bệnh mất trí nhớ. Khi băng bó xong vết thương cho ông cụ, vị bác sĩ hỏi, có lẽ bà đang rất lo lắng vì hôm nay ông đến hơi trễ. Nhưng ông cụ nói rằng, bà đã không còn nhận ra ông là ai từ 6 năm rồi. Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, ông vẫn đến bệnh viện mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao? Ông cụ mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay vị bác sĩ trẻ, rồi ôn tồn trả lời, bà không biết ông, nhưng ông vẫn còn biết bà là ai. Và ông cụ ra về. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu của cụ già để lại cho chúng ta một ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, đó là tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn, nhưng đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời. Tình yêu của ông cụ dành cho người vợ mất trí của mình quả là rất sâu sắc và cảm động, khi ông có thể tiếp tục yêu thương, thăm viếng một cách đều đặn với người vợ không còn có khả năng nhận ra mình. Nghĩa là, ông chỉ biết yêu thương người vợ của mình mà không cần sự đáp trả, hay ít ra tình yêu của mình được hiểu biết, được ghi nhận. Thật là may mắn và hạnh phúc nếu chúng ta có được một tình yêu như thế trong đời. Tuy nhiên, trong thực tế, ai trong chúng ta cũng có được một tình yêu tuyệt vời hơn vạn lần như thế. Đó là tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi phận người có mặt trên thế gian này. Từ khi chúng ta còn hoài thai trong bụng mẹ, nghĩa là từ lúc chúng ta chưa nhận biết Ngài, Ngài đã yêu thương. Trên thế gian này, vẫn còn rất nhiều người chưa được nhận biết Chúa, nhưng Ngài không chỉ yêu thương những kẻ thuộc về Ngài, Ngài đã yêu thương tất cả, không phân trừ một ai, và Ngài vẫn tiếp tục yêu thương ngay cả khi chúng ta bất trung, phản bội. Thánh Vịnh 106 là một bài ca ngợi và cảm tạ về lòng nhân từ của Chúa đối với dân Israel luôn bất trung. Cùng với các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội, đã ở bất công và làm điều gian ác. Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch, đắm chìm trong tội ác của mình. Chúa thấy họ trung chuyên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xin. Chúa nhớ lại lời giao ước của người mà giúp họ mở lượng hải hà, Ngài chạnh lòng thương. Và như dân Israel xưa, chúng ta cũng nhiều phen sa ngã, lỗi lầm, bội phản. Nhưng rồi Chúa vẫn tha thứ, vẫn chờ đợi và yêu thương không mệt mỏi. Thiên Chúa chấp nhận yêu thương chúng ta với những bản chất tốt xấu đã có, đang có và có thể không bao giờ có. Lạy Chúa, chúng con xin mượn lời Thánh Vịnh 106 để cầu nguyện rằng, Alleluia, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban cho chúng con một tình yêu tuyệt vời như thế ở trong đời. Và cũng xin Chúa cho chúng con biết vượt những vị kỷ của bản thân để có thể yêu thương một cách vô vị lợi với những anh em của mình, với những người không nhận biết hay không có khả năng hoặc thậm chí không đáp trả tình yêu của chúng con. Vì Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở chúng con phải đối xử yêu thương với anh em một cách cụ thể rằng, khi đại tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới được có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại. Amen.
Dân thánh tâm Chúa tin con, khô khan bội bạc trai đá, dâng thánh tâm Chúa tin con, vô ơn sống không tình cha, tìm về lòng Chúa xót thương, rửa sạch tội lỗi vân vương, tìm con yêu trái tim người, Chúa con đón con về. Từ thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhận ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chết treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình trời con ơi. Thánh giá nhìn xuống dương gian. khóc thương thế nhân. Từ thanh xa nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhận ơn cứu rỗi. Trên thanh xa nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thanh xa chết treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình trời. Con ơi!
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và